đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Quy định mới về bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng 14 tháng 1, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị xã hội và Hội chữ thập đỏ thị xã năm 2024 và triển khai chương trình phối hợp năm 2025. Về dự hội nghị có đồng chí Ngô Viết Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo, Trung tá Lê Thành Khang, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị xã. Năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự thị xã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị xã hội, Hội chữ thập đỏ đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần giữ vững ổn định tình hình, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phối hợp thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định. Kết quả giao 272 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 397 đối tượng và giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho 3.455 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Phối hợp tổ chức di dời hai mộ liệt sĩ do gia đình quản lý đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội như hỗ trợ xây một nhà tình nghĩa và ba nhà đại đoàn kết với số tiền 200 triệu đồng, vận động các quỹ xã hội gần 26 triệu đồng, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình con em tại ngũ với kinh phí hơn 105 triệu đồng. Phát huy kết quả đạt được năm 2025, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị xã hội, Hội chữ thập đỏ thị xã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương, phấn đấu giao quân 288 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, xây dựng một nhà tình nghĩa, tuyên truyền vận động thân nhân liệt sĩ quy tập các mộ liệt sĩ do gia đình quản lý vào nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện các hiệu quả các cuộc vận động phong trào của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, vân vân. Chiều 13 tháng 1, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Về dự hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2024 vừa qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã đã triển khai các hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn, phối hợp tổ chức trao 101 xuất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật với kinh phí hơn 64 triệu đồng, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh hơn 441,5 triệu đồng. Phối hợp vận động hiến máu tình nguyện chu kỳ 2024-2025 được 756 đơn vị máu. Trong năm đã vận động thành lập mới 3 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 180 đoàn viên, giới thiệu 44 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, v.v. Năm 2025, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động, thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, khảo sát vận động doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thành lập mới công đoàn cơ sở và tăng cường phát triển đoàn viên mới. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội thị xã. Tặng bằng khen cho một tập thể và 5 cá nhân, Liên đoàn Lao động thị xã khen 5 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2024. Đảng ủy phường Hòa Hiệp Trung vừa tổ chức hội thảo lần thứ 2 cuốn sách lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1975-2020. Cuốn sách gồm có 5 chương nhằm lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của phường do Ban chấp hành Đảng bộ phường triển khai biên soạn. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, bổ sung của các đại biểu tại hội thảo lần thứ nhất, bản dự thảo cuốn lịch sử Đảng bộ phường đã được chỉnh sửa. Tại hội nghị lần thứ hai, các đại biểu đã đóng góp thêm các ý kiến và nội dung liên quan đến thông tin số liệu, sự kiện, văn phong, ngôn từ đảm bảo khoa học chặt chẽ hơn. Kết luận hội thảo, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Hiền trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với cuốn sách. Đồng chí đề nghị ban biên soạn cuốn sách tiếp tục tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, rà soát kỹ số liệu, sự kiện, thông tin nhân vật, từ đó bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện cuốn sách, xin ý kiến phê duyệt của các đơn vị liên quan để kịp thời xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch. Ủy ban nhân thị xã vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thị xã, các trường học, ủy ban nhân các phường xã triển khai thực hiện các hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thị xã trong năm 2025. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức để khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao việc xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tạo động lực khuyến khích công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác. Tiếp tục đẩy mạnh việc biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân lao động trực tiếp có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất. Quan tâm công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu để giới thiệu nhân rộng. Định kỳ hàng tháng lựa chọn và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình cá nhân điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương bằng cách cung cấp danh sách và báo cáo thành tích của điển hình tiên tiến. Clip, video hoạt động, đưa tin khen thưởng gửi về Ủy ban nhân thị xã đã tổng hợp, lựa chọn, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh thị xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và năm có ba sạch cho hơn 40 hội viên phụ nữ trên địa bàn thôn Phước Bình Bắc. Tại buổi tuyên truyền, các chị em phụ nữ đã được nghe bà Mai Thị Hoài Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung xây dựng nông thôn mới, những nội dung chính trong thực hiện một số mục tiêu chương trình gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, gồm xây dựng gia đình không đói nghèo, không có thành viên vi phạm pháp luật, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ bỏ học và trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu xây dựng gia đình ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ, thí điểm và nhân rộng mô hình xây dựng gia đình năm có ba sạch gồm có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và gia đình ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch khu dân cư. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân, nhất là hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hòa Thành. Chiều 14 tháng 10, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Ơn Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, mừng xuân mới đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là những đoàn viên khó khăn. Chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Ơn Đảng năm 2025 không chỉ là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn, mà còn là cơ hội để thể hiện tình đoàn kết, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp công đoàn, chính quyền địa phương đối với người lao động. Với thông điệp, tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, ý nghĩa, đầm ấm, xuân vầy. Chương trình đã góp phần mang đến một không khí vui tươi, hứng khởi cho những đoàn viên và người lao động khó khăn trên địa bàn thị xã. Dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã đã trao 120 xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng được vận động từ các nguồn. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 xuất, Ủy ban nhân thị xã hỗ trợ 50 xuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 20 xuất và Ngân hàng Công thương chi nhánh Phú Yên 20 xuất. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp các đoàn viên có một cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Xuân năm nay đến rồi, có một người theo con về nhà. Chàng trai ôi sao dễ thương, nên ba mẹ phải gặp ngay thôi. Phụ giúp bếp núc sửa sang nhà mình, mẹ cứ đứng ngó, ba cứ ngồi cười. Đừng lén lút nói xấu sau lưng con, người ta thương con lắm nha. chàng trai ôi sao dễ thương, nên ba mẹ phải gặp ngay thôi. Phụ giúp bếp núc sửa sang nhà mình, mẹ cứ đứng ngó, ba cứ ngồi cười, đừng lén lút nói xấu sau lưng con, người ta thương con lắm nha.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Quy định mới về bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các quy định mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực khắc phục những tồn tại và tạo thuận lợi cho người dân. Theo thông tư số 37 của Bộ Y tế quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Bộ Y tế cho phép tất cả các cơ sở y tế sử dụng chung danh mục thuốc bảo hiểm y tế, không còn phân cấp cơ toa theo hạng bệnh viện như trước. Quy định này đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận và chi trả bảo hiểm y tế cho người dân, đồng thời góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, thúc đẩy phát triển y tế cơ sở. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao được đến thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà vẫn được hưởng mức thanh toán bảo hiểm y tế cao nhất, không còn theo trình tự chuyển tuyến như trước. Danh mục bệnh hiếm nghèo gồm 42 loại như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất thính lực, Parkinson, bại liệt, v.v. Với quy định mới này, người bệnh được tiến thẳng đến cơ sở y tế chuyên môn, không phải làm thủ tục chuyển tuyến, vừa phiền hà, vừa mất thời gian như trước đây. Nhiều người không đủ kiên nhẫn hoặc không thể chờ đợi đã chọn khám dịch vụ, dẫn đến mất quyền lợi bảo hiểm y tế. Từ đầu năm 2025, nếu bệnh viện thiếu thuốc hoặc vật tư y tế, bệnh nhân mua bên ngoài theo chỉ định của bác sĩ sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí. Đây là một trong những nội dung mới của thông tư quy định về thanh toán chi phí thuốc và thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Để người bệnh được thanh toán, việc cơ đơn thuốc hoặc chỉ định thiết bị y tế cần đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể, bệnh viện phải đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu mua thuốc hoặc vật tư theo kế hoạch đã phê duyệt. Đồng thời, tại thời điểm cơ đơn, bệnh viện không có loại thuốc thương mại chứa hoặc chất tương tự mà bệnh nhân được chỉ định, hoặc có nhưng nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế hoặc cách dùng mà không thể thay thế. Trong trường hợp bệnh nhân được chỉ định sử dụng thiết bị y tế nhưng bệnh viện không có thiết bị thay thế, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho sản phẩm mua bên ngoài. Để nhận thanh toán, bệnh nhân cần nộp đơn thuốc hoặc chỉ định vật tư y tế từ bác sĩ cùng với hóa đơn mua hàng hợp lệ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả chi phí cho bệnh nhân trong vòng 40 ngày, tương đương với số tiền đã chi trả cho thuốc và vật tư y tế. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.